Đến phần thứ tư là tác yếu toàn bộ. Nội dung kinh Lăng Già, Đức Phật tạm dựng lập tám thức, năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã. Trước giải thích tám thức: một nhãn thức, hai nhĩ thức, ba thiệt thức, bốn tỷ thức, năm thân thức, sáu ý thức, bảy ý căn, tám tàng thức. Để thấy rõ ý nghĩa của tám thức, chúng ta hãy nghe bài tụng Đức Phật trùng tuyên. Ví như sóng biển cả, đây do gió mạnh thổi, sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt. Biển tàng thức thường trụ, gió cảnh giới nổi dậy, lớp lớp các sóng thức ào ạt mà chuyển sanh. Các thứ sắc xanh đỏ, kha sữa và đường phèn, vị lạc các hoa quả, nhật nguyệt cùng ánh sáng, chẳng khác không chẳng khác, nước biển nổi sóng mòi, bảy thức cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp sanh, ví như ước biển đổi, lớp lớp sóng mòi chuyển, bảy thức cũng như vậy, tâm cùng hòa hợp sanh. Là chỗ tàn thức kia, bao nhiêu các thứ chuyển, là do ý thức kia suy nghĩ nghĩa các tướng, tướng chẳng hoại có tám, vô tướng cũng vô tướng, ví như biển sóng ngoài, thế là không sai biệt, các thức tâm như thế, khác cũng không thể được. Tâm tên gom góp nghiệp, ý tên rộng gom góp, các thức, thức sở thức, cảnh hiện thấy, nói năm, nè. Ở dưới này thì tôi giải thích rõ, cho nên trong bài kệ tôi phải giảng từng đoạn. Tám câu đầu Phật nói nguyên nhân có thức với khởi tương tục. Biển cả dụ tàn thức, gió mạnh dụ trần cảnh, sóng to vỗ dụ cả bãi thức. Biển tàn thức nguyên không có sóng, do ý thức duyên theo trần cảnh nên sóng bãi thức đều nổi dậy, tiếp tục không dứt. Biển tàn thức là thường trụ, sóng bãi thức nổi dậy lớp lớp khác nhau ào ạt, giấy động là vô thường. Đó. Như vậy thì trong tám thức của chúng ta, chỉ có cái tàn thức là nó thường còn, còn bảy cái thức kia thì nó luôn luôn chuyển biến. Cho nên cái tàn thức dụ cho biển cả, còn bảy thức kia dụ cho gió thổi rồi sóng dậy ầm ầm. Đó. Sóng dậy ầm ầm tức là để chỉ cho các cái thức nó giấy khởi. 12 câu kế, câu kệ kế, 4 câu trước nói tên các trần cảnh, 8 câu sau nói tuy có cảnh thức dường như khác nhau, song vẫn không khác nhau vì cùng tàn thức hòa hợp sanh, ví như các lượng sóng khác nhau mà đồng một thể nước. Đây là nói cho dễ hiểu một chút. Thì chúng ta chia ra có 8 thức, thì thức thứ 8 là giống như cái biển, rồi 7 thức kia giống như sóng. Thì tất cả sóng ở dưới biển, dầu có lượng sóng to, lượng sóng nhỏ, nhưng mà tất cả lượng sóng đó nó đều là gì? Đều là nước hết, phải không? Tất cả lượng sóng, không lượng sóng nào ngoài nước. Vì vậy mà nói tuy rằng nó lăng xăng mà nó đồng nhau. Nói thí dụ như chúng ta, con mắt là nhãn thức, nó là nhãn thức của chúng ta. Nếu mà nó hơi yếu, nó không được sáng, thì nó qua những cái khác sáng. Những cái khác sáng như cái gì? Lỗ tai mình sáng hơn không? Hoặc là lỗ tai mình là cái nhĩ thức, mà nhĩ thức không được sáng thì con mắt mình có sáng hơn không? Nó có ảnh hưởng với nhau hết. Như vậy thì tất cả cái đó, tuy khi phát ra căn thì cái thì phân biệt tiếng, cái thì phân biệt hình sắc, cái thì phân biệt mùi vị vân vân, nhưng mà trong đó nó có sự liên hệ, nó không có khác, chỉ khác căn chứ còn thức nó đều có cái phân biệt giống nhau. Bởi vậy nên cái này nó kém thì qua cái kia nó tốt hơn. Đó. Thí dụ như chúng ta quen có con mắt sáng, thấy ai nhìn qua thì phân biệt cái dáng người, cái gương mặt chúng ta biết quen, biết lạ. Nhưng mà nếu con mắt chúng ta yếu, không có phân biệt được cái dáng người, gương mặt người, thì cái lỗ tai ta sao? Phân biệt cái gì? Cái tiếng, phải không? Nghe ai nói, nghe cái tiếng là biết người nào, nghe rất là rành. Thì như vậy, cái sáng của con mắt nó không có phát ra được vì căn đó nó hư, cho nên nó ra cái căn khác. Con mắt sáng thì lỗ tai nó không có nhạy, còn nếu con mắt tối thì lỗ tai lại nhạy. Nghe nói cái biết liền, biết người A, người B. Đó là cái chỗ thực mà chúng ta thấy nơi bản thân mình nó có rõ ràng. Bốn câu tiếp nói: tàng thức là biển chứa các sóng thức, gốc tại ý thức suy nghĩ phân biệt các tướng, nên các sóng thức kia nổi dậy. Thì nói rằng trong bảy thức sóng nó nổi dậy, nhưng mà thực ra thì trong bảy thức đó, cái trọng tâm là ý thức. Vì ý thức phân biệt cho nên các cái kia nó theo đó mà nó giấy động. Sáu câu tiếp nói: tám thức trên giả tướng thì hoại, mà trên thật thể thì không hoại, vì đồng một thể từ tàng thức phát sanh. Ví như bao nhiêu lượng sóng trên mặt biển, có khi nổi khi lặng, tướng có to có nhỏ, song thể nước của các lượng sóng nào có khác nhau và có mất bao giờ. Đó. Như vậy thì tàng thức dụ cho biển, còn bảy thứ kia dụ cho sóng. Thì sóng có lượng to, lượng nhỏ, lượng dài, lượng ngắn, nhưng mà cái thể của sóng là nước, cho nên khi nó trở về nước thì không có hai, khi nó giấy sóng thì thấy có nhiều thứ. Bốn câu kệ chót nói: tàng thức là gom chứa chủng tử các nghiệp, ý căn mang chủng tử vào tàng thức nên rộng gom gót. Các thức kia duyên theo năm trần cảnh là cái bị phân biệt. Đó, ở đây nè, tâm tên gom gót nghiệp, ý tên rộng gom gót. Đó. Tâm đây là chỉ cho tàng thức, ý này là chỉ cho cái ý căn, nó đem hết cái nghiệp nó dồn vô trong cái tàng thức. Rồi các thức, thức sở thức đó, tức là nó chỉ cho các thứ duyên, thức duyên các trần cảnh. Trần cảnh là cái bị phân biệt, còn cái các thức kia là cái hay phân biệt. Tóm lại, Đức Phật phân chia làm tám thức là tùy tướng dụng riêng biệt của mỗi cái, thật thể vẫn không khác nhau. Mọi sự giấy động ào ạt của sóng thức đều do ý thức chạy theo phân biệt trần cảnh. Một khi ý thức dừng phân biệt, sóng bảy thức dừng lặng trở về mặt biển, tàng thức trong veo, tướng bất sanh bất diệt hiện tiền. Thế ấy, thế là thấy rõ trong tướng sanh diệt có cái thể bất sanh diệt ngay nơi tám thức, trở về thể bất sanh diệt gọi là Như Lai tàng. Đó, tức là trở về cái kho Như Lai. Thì như vậy chúng ta mê thì đặt nặng tám thức hay là đặt nặng các cái thức phân biệt, nhưng khi các thức phân biệt lặng rồi thì trở về với tàng thức. Mà trở về tàng thức thì cái thể không sanh diệt, ai ai cũng giống nhau, không khác. Bây giờ mới giải những danh từ kế. Năm pháp tức là danh, tướng, phân biệt. Phân biệt có chỗ gọi là giác tưởng, chánh trí, như như. Nghe trong Kinh Lăng Già cái nói có năm pháp. Năm pháp tức là danh, rồi tướng, rồi phân biệt, rồi chánh trí, như như. Bởi phân biệt danh và tướng nên tạo nghiệp thọ khổ trong sanh tử luân hồi. Đó, như vậy thì chúng ta hiện tại có cái giỏi, giỏi gì? Giỏi phân biệt danh với tướng ha. Ông này tên A, ông kia tên B, nhớ phân biệt ông A khác, ông B khác. Rồi gì nữa? Ví dụ ông A trắng, ông B đen, phân biệt rành rẽ. Như vậy A, B là tên, đen trắng là cái dáng người, phải không? Là tướng. Chúng ta có giỏi phân biệt cái đó không? À, giỏi lắm. Cho nên gặp ai cứ nhìn ra liền. Gặp A thì biết là A. Rồi nếu ai nói khác thì đó, không phải ông A ông đen, không phải ông trắng này đâu. Rồi, mình biết danh biết tướng. Cho nên hai cái thứ đó là giỏi phân biệt. Rồi tới cái thứ ba, danh tướng phân biệt đó. Thì nếu giỏi phân biệt danh tướng, đó là mê. Chánh trí như như, như như thì sao? Đó là biết rõ danh tướng không thật, đó gọi là chánh trí. Duyên hợp như quyển quá, giọng phân biệt cùng cũng là hư giả, đó là chánh trí. À, chánh trí là khi biết rõ danh tướng không thật, duyên hợp hư uyển, còn cái vọng tưởng phân biệt cũng là hư giả nữa. Như vậy chánh trí là biết được ba cái danh tướng phân biệt, đó là tạm bợ, là hư giả, thì biết rõ ba cái đó là hư giả thì đó là chánh trí. Mà chánh trí rồi sẽ đi tới cái gì? Như như đó. Thì như vậy năm pháp mà trong đó ba pháp trước là mê, mà hai pháp sau là tỉnh, là giác. Do chánh trí thấy rõ thật tướng của danh tướng và phân biệt nên không duyên chấp trở thành như như. Vì thế danh tướng và phân biệt là chiều mê, chánh trí như như là lối giác, phân biệt là động cơ chính của mê, chánh trí là động cơ chính của giác. Đó, như vậy thì nhìn muôn sự muôn vật ở ngoài, chúng ta có thể là kẻ mê mà cũng có thể là người giác, nếu vận dụng cái phân biệt để duyên theo ngoại cảnh, đó là mê. Dùng chánh trí để phán xét ngoại cảnh, đó là giác, chứ không gì lạ. Đó là nói năm pháp. Bây giờ ba tự tánh. Ba tự tánh chính là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Biến kế sở chấp tánh là chạy theo danh tướng, bám chặt vào nó. Danh tướng không thật mà lầm chấp là thật, đeo đuổi mãi không thôi. Cái gì? Cái biến kế sở chấp tướng, đây thì nó tính cách bên duy thức học. Yeah, biến kế, biến là khắp, kế là chấp. Yeah, biến kế sở chấp đó, nó là chấp khắp hết các sự vật, thấy không đúng như thật mà chấp nó là thật, đó gọi là biến kế sở chấp tánh. Trong duy thức học thường dụ như cái gì? À, ban đêm mình đi đường thấy có sợi dây luộc đắng bỏ ngang qua đường, thế vừa thấy sợi dây cái mình lắc con rắn, phải không? Lắc con rắn thì mình tưởng sợi dây luộc đó là con rắn, thì cái đó là ví dụ cho biến cái sợi chấp, nó là thấy không đúng sự thật rồi mình tưởng mình chấp. Mà thấy mình nói là rắn rồi thì sao? Thì sợ tránh đi chỗ khác. Đó, hoặc giả đi ban đêm rồi nghe các con chim và các con chuột chạy cái rột ở trong mấy cái lùm cây, thì mình nói gì? Nó ma nhát. Thì như vậy những cái nói không đúng là thật, tưởng không đúng là thật đó, mà gặp đâu chấp đó, chấp một cách sai lầm, gọi là biến cái sẽ chấp tánh. Thì cái tánh đó là cái tánh chấp sai lầm, không đúng lẽ thật. Đó. Từ qua cái thứ hai, y tha khởi là biết danh tướng do duyên hợp mà có, mỗi pháp đều không có tự tánh, phải nương pháp khác mà sanh khởi được. Bởi biết các pháp do duyên khởi nên dứt các cái lầm chấp của biến kế, trở về viên thành thật. Trong ba tánh, biến kế là chấp sai lầm, y tha thấy được duyên khởi, viên thành hoàn toàn chân thật. Cho chúng ta hãy nghe bài tụng của Phật liên hệ cả năm pháp và ba tự tánh. Như vậy thì cái y tha, y là nương, tha là cái khác. Cái này có là nhờ cái khác mà có, cho nên gọi là y tha khởi. Như vậy thì nhờ cái khác đó là nhân duyên. À, hiểu các pháp do nhân duyên sinh, đó gọi là y tha khởi. Mà từ hiểu các pháp nhân duyên sinh thì mình không còn lầm, không còn lầm chấp như cái biến kế ở trên. Chỉ vậy biến kế chấp là kẻ mê, còn y tha khởi là cái người bắt đầu tỉnh. Từ y tha khởi mình biết rõ các pháp do duyên sinh nên không thiệt, thì đi tới cái chỗ viên thành thật tánh, nó tánh viên thành thật. Thì đây bài kệ: danh tướng giác tưởng, chánh trí như như, tự tánh hai tướng ấy là thành tướng. Bài kệ này hai câu trên chỉ cho năm pháp, hai câu dưới chỉ cho ba tự tánh. Năm pháp là danh tướng giác tưởng chánh trí như như, đó là năm pháp. Còn câu dưới, câu dưới là chỉ cho ba tự tánh. Ba tự tánh là tự tánh hai tướng ấy là thành tướng. Tự tánh tức là biến cái sở chấp tánh và y tha khởi tánh là hai, rồi từ đó mà trở thành viên thành thật, đó là thành tướng. Ba tự tánh không lìa năm pháp, biến kế tương đương với giác tưởng, y tha tương đương với chánh trí, viên thành tương đương với như như. Biến kế sở chấp là chấp cái gì, tức là chấp danh tướng. Y tha khởi là biết cái gì cũng biết danh tướng. Thế là năm pháp và ba tự tánh không rời nhau. Đó, như vậy thì cái bài kệ có bốn câu mà nói rõ năm pháp ba tự tánh, để cho chúng ta thấy rõ ràng tuy hai phần nó khác nhau nhưng mà sự thật nó cũng gần gũi với nhau. Rồi hai vô ngã tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã, nơi người không chấp thật ngã, nơi pháp không chấp chấp thật ngã. Phá được hai thứ chấp ngã này, quả là người giác ngộ. Phật tác yếu hai vô ngã như sau: khéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não đoạn, hằng lìa hai thứ tử, ấy gọi là gọi tri giác Phật. Nếu người nào khéo biết được cái lý hai cái vô ngã, nhân và pháp vô ngã đó, thì người đó đoạn được hai cái chướng phiền não và sở tri. Hằng lìa hai thứ tử. Hai thứ tử là tử gì? Cái gì tử? Quý vị nhớ hai cái tử là cái gì tử, cái gì tử? Câu hai thứ tử, nhớ chỉ có tử thôi chứ không nhớ tử có hai thứ. Hai thứ tử là phần đoạn và biến dịch. Phần đoạn tử là chỉ cho phàm phu, biến dịch tử là chỉ cho các vị thánh thanh văn đó, tu đà hoàng trở lên, gọi là biến dịch. Nó dời đổi từ cái vị này qua vị kia, gọi là biến dịch. Còn mình đây phần đoạn, chết từng phần. Nhớ hai thứ tử, nghĩa là chúng ta hiện giờ là gì tử? Là phần đoạn, không phải được biến dịch đâu. Biến dịch tử tức là từ quả vị tu đà hoàng dời lên, đổi lên, tiến lên tới quả vị tu đà hoàng, tư đà hàm. Đó là thay đổi, gọi là tử. Tư đà hàm biến đổi lần lên tư đà hàm, đó là thay đổi tử. Tư đà hàm biến chuyển lần lên A-la-hán, thì đó là biến chuyển. Như vậy đó, ai cũng phải bị hai cái đó hết. Đây, Người khéo biết hai thứ vô ngã, tức là lìa được hai chướng phiền não và sở tri, dứt hẳn được hai thứ tử, thành đoạn và biến dịch. Thấy biết được như vậy là cái thấy biết của Phật. Tóm lại, bộ kinh Lăng Già là tâm ấn của thiền gia, bao nhiêu lời kinh là bao nhiêu ý thiền. Kinh và thiền còn chỗ nào không tương ứng nhau, chỉ tại người tu thiền cũng như kẻ học kinh không nỗ lực nghiên cứu trở thành mờ mịt ấy thôi. Như vậy thì để chứng tỏ kinh Lăng Già là một bộ kinh ấn chứng cụ thể cho cái người tu thiền chứ không phải là cái chỗ thường, đó là dẫn một phần trong kinh Lăng Già để chứng minh cho quý vị biết.